ba năm rồi trước kia thì có gì đi tu, rồi sau đó mới trở ra Giếng Chén ở ngoài Hà Nội tu ngoài, rồi sau đây mới trở về đây thì ở với thầy nay cũng là ba năm rồi, coi như là
vừa mới phá xong không trầm không
mới phá được không trầm thì kia mà chính thầy chân thành đó mà thầy mới dạy cái pháp thân hành niệm đó.
Dạ.
Chứ còn nếu mà không có thầy chân thành thì thầy chưa có dạy pháp này đó.
Dạ.
Mấy con đọc mà nghe được ở trong cái bài mà thầy dạy về pháp thân hành niệm đó,
dạ,
thầy dạy chân thành mà bây giờ người ta mới mới được biết được cái pháp mà thân hành niệm.
Dạ.
Chứ hồi đó thầy mới dạy thì dạy chánh niệm chính giác thôi. Thì dạy cái pháp này thì sợ người ta không hiểu, người ta tập bậy nguy hiểm.
Dạ.
Bởi vì cái mức độ của cái người tu nó tới đâu thì phải dạy tới đó, không dạy trước thì người ta nguy hiểm.
Thì con thích hợp quá là hồi hồi mà đi lên trên đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không á, là con nghe trên đó là đi kinh hành suốt ba dòng hồ suốt ngày á, thành ra con nói nếu như mà đi kinh hành thì nó cũng tương tự pháp môn của thầy rồi, thì con mới nhào lên trên đó cũng tập luyện đi.
Thành ra đi kinh hành là tốt nhất rồi con, đi kinh hành phá cái si.
Thành ra về đây được thầy cho cái thấy con mừng quá. Thật đó là đúng là chỗ để mà đi kinh hành để phá ông trầm rồi.
Đó thì trong cái rào của cô Bao đó, là cái những người chuyên tu mà tu tốt mới cho vô đó. Thì ở đó đó thì coi như thầy chân thành, rồi bây giờ nó cho con ở trong đó. Rồi ở bên kia thì chú Tăng, ở bên đó là chú Đỗ Trọng, còn chú Đức Hoài. Chú Đức Hoài là một viên ngộ ông nghiên cứu vô tu, nhưng mà cô cũng dành cho ông ở cái thất gốc đó để mà theo cái gương thật của mấy người tu để mà ông tu.
Chú Đức Hoài là người có tóc xanh xanh,
có tóc xanh xanh,
còn vì mà có mặc áo giống như tu sĩ rồi cơ thầy.
Cái người mặc áo mà lam lam đó, thì đó là cái chú Đức Trọng.
Chưa phải là tu sĩ.
Còn cái thầy chân thành đó là
thầy chân thành là đi học đó là
thầy biết không biết rồi thì lớn tuổi rồi, nhưng mà thầy tu tốt nhất đó, trong cái nhóm đó là thầy tu tốt nhất. Chú Đức Hoài thì chỉ cô cho vô đó để mà ở bên người ta, ở bên kia chúa người ta qua mình đó, phải giúp cho người ta cho có cái nơi để mà ta tập luyện chứ đúng không, để người ta tuyên truyền ở trong tôn giáo mà ta nó không hay. Do đó vậy mà chú Đức Hoài chú còn bị ở hoài đến kiếm mấy chuyện này kia đó. Do nên như vậy mà thầy khuyên ráng cố gắng giữ gìn đừng nói chuyện, nói chuyện nó dễ phóng dật lắm. Do đó bây giờ con cũng được ở trong cái dòng đó, nó phải khá dữ lắm. Và cô cũng dành cái thách của con đó, chỗ đó nó để cho con tu đó, để chung vô cái nhóm yêu tu. Còn ở ngoài coi vậy chứ nó còn lỏng lẻo lắm, chưa chặt lắm. Ngoài nó có nhiều cái lỗi, nó chưa vậy. Cho nên con vô đó con ra tu, khi mà con đi kinh hành con đi tới đi luôn thì nó tiện đó. Nhất là ở trong cái khu con có hai người, có hai người thôi, bên kia bị chỉ kích, bên kia cũng như cái nhóm bên kia đó, ba hai người kia thì ở qua một cái cách cái kinh rồi, mà còn hai người kia thì họ còn yếu lắm. Ngoài ra bên đây thì con về đây con đưa vào theo cái
hàng năm theo thầy kinh hành
kinh hành tu rồi. Ra ở bên đây ông tu cũng bao giờ nói chuyện với con đâu,
không nói chuyện đó
mà đó, thật ra nó dễ lắm con, dễ lắm, thật ra đó mình nói được con tu. Thầy quyền nhất định là thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho con cho tu xong. Bởi vì thầy thấy thứ nhất á là cái tâm tha thiết, quyết tâm tu con. Cái thứ hai nữa là đầu tiên khi mà con đến đây con tu, con có cái công lao rất lớn là con đưa những cái kinh sách của thầy lên mạng, mà với cái điều kiện con chỉnh sửa thầy thấy nó không có sai cái ý của thầy, nhưng mà nó cứ từ những cái gì con thay đổi nó giảm bớt cái căng thẳng đối với người ta. Thầy thấy nó giữ nguyên được cái giá trị những cái bài pháp mà thầy nói, nó không mất cái ý nghĩa. Do đó vì vậy mà sau này nhờ trên cái mạng đó một số người người ta hoài đầu đó là thì cái phước của con rất lớn. Cái phước đó rất lớn là con không cầu mà con giàu sang đâu, mà cái chính cái phước mà người ta quay là người ta tu thì cái phước đó rất lớn, con sẽ đạt được cái kết quả giải thoát. Cho nên con phải ra tu. Bây giờ mình biết là cái chuyện mình làm cái phước nó lớn như vậy để cho mọi người người ta quay lại với cái chánh pháp của Phật là tu để tìm lấy sự giải thoát đó. Do đó cái phước đó nó về mình. Nhưng mà mình biết như vậy thì mình nỗ lực mình tu, chứ còn mình không tự thắp đuốc lên đi thì cái phước nó không tự đến với mình được, mà mình phải có cái hành động mình nỗ lực. Nhưng mà nó dễ dàng. nó dễ dàng, nó có cái sự trợ lực nó dễ dàng như vậy mà thầy luôn luôn chăm sóc, thầy luôn luôn chăm sóc con để cho con thực hiện cho được trong cái vòng bảy năm, nghĩa là theo như lời Đức Phật đó, con có tệ nhất cũng bảy năm, còn có ấy thì trong khoảng thời gian đó mà nỗ lực mà tu đúng cách thì nó không có đến độ thứ bảy năm. Thầy biết rất rõ ràng, tại vì đối với thầy trải qua cái thời gian rất dài tu theo thiền Tông độ mà cuối cùng thì chỉ có 6 tháng, còn con bây giờ chưa có được khả năng mà như thầy. Tại vì tu thiền Tông độ hoặc là Đức Phật nhập tới phi tưởng phi tưởng xứ, con thấy chính tu hoài đạo chứ nó cũng có lợi ích. Con luyện cái nhân điện cũng có lợi ích chứ không phải không đâu. Con sẽ thấy sau này con có lợi ích. Bởi vì Đức Phật nhanh hơn thầy là 49 ngày là Đức Phật chứng đạo, thì Đức Phật đã nhập tới phi tưởng phi vi tưởng xứ. Còn thầy mới có nhập vào không tưởng Con thấy cái người chiến thắng á, tức là thầy nhập mới vào cái không tưởng thôi. Rồi nó xuất hiện cái pháp tưởng là thôi. Mà cho nên vì vậy mà thầy phải 6 tháng mà nữa. Còn kia nó tới phi tưởng rồi, nó phi cái tưởng rồi. Còn thầy chưa phi tưởng cho nên thầy vô nó bị kẹt cái tưởng quá rồi. Mà phá, ví dụ ta trở về nguyên thủy thì tu vậy thì nhờ Pháp Như Lý Tạp Ý mà thầy phá các trạng thái tưởng. Còn Đức Phật nhờ phi tưởng, nó đã không còn tưởng nữa. Cho nên nó không có quậy phá ông Phật. Thầy trở nó còn những cái trạng thái tưởng thì mới hãy vô, nó ôm vô, nó hiện ra, nó vô, nó hiện ra. Cho nên cứ tắt ý dựng ba cái tưởng cho nó sạch hết rồi nó mới đi trở lại, nó mới vô được.
Nhưng mà thầy chưa tới vô sở hữu xứ.
Thầy không có nhập vô sở hữu xứ rồi, thầy mới nhập không vô biên xứ rồi. Thành ra khi có biên vô biên xứ thì chuyển qua thức vô biên xứ đó, thì vô thức vô biên xứ thì bắt đầu cái tưởng tệ nó phát triển rồi.
Nó phát triển không rồi, có biên xứ về
phát rồi. Cái không vô biên xứ nó chuyển qua cái thức vô biên xứ nó phát rồi. Còn cái không mà hồi mà thấy sống trong 2 tháng mà đi mà không biết gì, không phân biệt gì hết á, ăn không phân biệt ăn uống, không biết uống á, là nó lọt trong cái không. Rồi khi mà nó được nó tỉnh lại, nó buông ra, nó là rất vui rồi. Rồi lúc bây giờ nó hoàn toàn cái tượng pháp nó hiện ra, tất cả những cái nghĩa lý gì của cái sắc đại thừa thầy thông hết rồi. Không có câu nào mà không hiểu, mà không có cái công án nào mà thầy không thông. Cho nên thầy thấy rõ ràng, nhưng mà vì thấy rõ ràng mà tâm mình không hết tham sân si, thầy mới biết nó không hết. Mà mình lọt trong cái không tưởng như vậy, trong cái định quá trời nhưng mà sao lại không hết. Cả 2 tháng trời ở trong không, nghĩa là tâm bất động mà, nó hoàn toàn mà nó ở trong không, nó phải bất động vậy thầy. Nhưng mà sao thân trí nó con hết, thầy mới lạ lùng mà tu như vậy mà nó như vậy là xong hết. Cho nên thầy rất khổ tâm, khổ tâm nó cũng quay trở lại với kinh sách nguyên thủy là coi như mặt mò trở lại để mà, chứ nó không còn hy vọng nữa. Bây giờ nó tiêu cực, nó không có tích cực nữa. Nhưng mà làm thử thì sẽ thấy được cái kết quả. Thầy phá ông chúng ta tập ý thì tập ý sẽ thấy kết quả. Cho nên thầy thấy là hiệu quả.
Con xin cảm ơn thầy. Con về cũng tu tiếp.
Tu tiếp thì con làm việc. Rồi có cái gì thì con cứ đến. Rồi đây này. Thầy đến bữa nay thì ra phát con này. Đặng thầy hỏi thăm có tu mấy bữa rồi nói sao ai về con vô. Chứ còn thầy định đây mình phải xem xét cẩn thận kỹ lưỡng như vậy chứ còn ông ấy thì coi như nó lạc một chút 50 ngày mà thật sự nó quen nó còn rất cực cực.
Con cũng vô ngày hôm qua. Nhưng mà con nói thôi để sáng mai đi tu lại một thời buổi sáng để nhận xét cho kỹ rồi cho cái kinh mạng cho thầy đó.
Con cứ vậy đó là hay vậy rồi. Rồi thầy dặn con nghe mày có cái gì trước ngại mà con cần hỏi là con mau mau đến hỏi thầy liền.
Thế thầy bất kiểu lúc nào.
Lúc nào cũng được. Thầy làm việc luôn luôn, thầy ở đâu mấy cái phòng này. Thầy không có đi đâu hết.
Kính thưa thầy, sau thêm mấy ngày tu tập, con xin kính thưa thầy về cái kết quả của con tu tập được để thầy được. Con biết là mặc dù con không trình bày nhưng mà thầy cũng biết là con đạt đến chừng nào. Tuy nhiên con phải trình bày để thầy thấy là con tự biết tâm như thế nào để thầy giúp cho con. Trên pháp môn mà định niệm hai thở thì như được thầy dạy thì dùng một hơi thở dài để gom tâm cho chặt, thì con áp dụng cái cách đó và con thấy rõ ràng có tiến bộ. Lúc đầu thì con dùng một hơi thở thật dài cho hết sức con, thì con thấy tập trung vào cái điểm đầu của nhân trung thấy rõ ràng. Rồi bốn cái hơi thở tiếp theo là trở về hơi thở, trở dần dần về hơi thở bình thường. Nói bình là bình thường nhưng mà không phải là bình thường như trong khi đi kinh hành, nó có thể dài gấp hai hoặc gấp ba lần trong khi đi kinh hành lần. Còn cái hơi thở dài như con thấy ấy, là khoảng chừng hơn một phút cho đến một phút mười giây khoảng chừng đó cho hơi thở dài. Trong cái khi mà áp dụng hơi thở như vậy ấy, thì gom tâm chặt, nhưng mà được cái hơi thở dài ấy, thì là chắc chắn rồi. Còn bốn hơi thở sau á, cái tâm nhiều khi nó không có bản chặt lắm, thì do bởi là mới bước đầu thôi, thì con thấy cái đó cũng không có gì, con sẽ cố gắng để cho nó tiến thêm. Con ngồi đếm hơi thở theo cái tác ý theo năm hơi thở như vậy, thì qua mấy ngày vừa rồi cái việc mà quên rất là ít. Nhiều khi hai ba thời mà tu định nhắm hơi thở mới có một lần bị đếm sau đó một chút xíu, hoặc là nhiều khi tới đó thì mình khập khình mình không nhớ để đếm. Cái tâm là như vậy đó, tới đó dường như không biết là mình sẽ làm cái gì đây rồi khập khình một cái. Đó là về phương diện định niệm hơi thở. Trên phương diện mà đi kinh hành thì con thấy có sự tiến bộ rõ lắm. Là có những thời con đi mà cái tâm bám vào cái bước đi liên tục, mặc dù là cái thỉnh thoảng có những niềm khác nó khởi lên, nhưng mà nó không gián đoạn cái tâm ở trên cái bước đi. Trong cái khi đó thì những cái hiện tượng khác trong cơ thể của con á, thì dù con thưa với thầy là cái đầu nó nặng hay là những cái cảm giác kia đó, thì con theo lời dạy thầy con tác ý, thì cái tình trạng mà con bị như vậy lâu lắm thế này, từ hồi mà con học nhân điện đến giờ, tức là coi như cũng gần 7 năm, mà sau mới có mấy ngày tác ý thì cái hiện tượng nó gần như là hết luôn thế này. Rồi thỉnh thoảng nó trở lại thì con còn tác ý như vậy thôi. Đặc biệt là luân xa sảo, tức là luân xa giờ tráng á, thì nó hoạt động từ xưa giờ rất là mạnh. Thì bây giờ thỉnh thoảng nó còn, nhưng luân xa bảy thì nó hết rồi. Luân xa bảy là trên giữa đỉnh đầu. Thì con thấy là giống như cái tâm lực con nó có tiến bộ lắm. Thân hình niệm, thân hình niệm thì con thưa với thầy là trong suốt thời gian mà 5 phút mà theo dõi từng bước đi á, con thấy tâm con còn khá ổn định. Những cái vòng niệm, những cái vòng khác nó dễ khởi rất là nhẹ ít, mà con theo dõi được kỹ lưỡng từ bước đi từ giây phút đầu cho đến hết giờ. Còn cái tâm vô sự, tâm vô sự con thấy rất là khó an trụ nữa thầy. Nó làm như thế nào đó mà nó lúc nó hiện, lúc nó mất. Con thấy nó dường như là nó đằng sau của những cái niệm về về những cái niệm khác á. Với lại là cái nếu mà con ngồi á thì cái thùy miên nó dễ tới lắm, anh nói con phải đi. Rồi con thấy như vậy là nó giống như là nó đằng sau những cái hiện tượng đó, cái tâm vô sự nó nằm đằng sau cái đó thôi. Nếu mình mà bào mòn nó đó, hoặc là mình làm thế nào cho những cái đó nó vẹt lần ra, thì tâm vô sự nó mới hiện. Con có cảm giác như vậy đó. Con thấy như vậy là tiến bộ khá lắm rồi. Con thấy con phải cần tiếp tục cái cách thức đó cho nhiều hơn nữa. Nhưng cái thời khóa thì con tình với thầy hôm trước á, thì con khởi đầu bằng cái định nhập hơi thở, nhưng sau này thì con chuyển ra, là đầu tiên là con đi kinh hành, rồi mới tới định niệm cái hơi thở, rồi mới đi qua thân nhân niệm để trở về tâm vô sự. Thì con theo thứ bậc như vậy đó mà đi liên tục luôn thành, không cần phải là có sự gián đoạn giữa pháp môn với lại cái tâm vô sự, không xen kẽ tâm vô sự giữa các pháp môn nữa. Dạ, mà thấy thân tâm an lạc, nó khỏe, không có trở ngại gì hết.
Dạ, tốt rồi, bây giờ là có duyên thì nó phải xen kẽ.
Dạ,
còn không xen kẽ thì nó tu hơi rất là khó, nó có nhiều cái hiện tượng nó xảy ra, nó làm cho mình mệt mỏi.
Dạ,
mình tu liên tục pháp này rồi thở cái tâm yêu sự, cuối cùng của nó thì mình thấy nó rất an lạc, tốt.
Dạ,
thì lẽ ra thì phải xen kẽ để nghỉ ngơi.
Dạ. Nhưng mà con thấy xen kẽ cũng được mà không xen kẽ cũng được, thành ra là con lại thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà thầy dạy cho con nên xen kẽ thì con sẽ xen kẽ.
Con qua cái đặc tướng của con mà con thấy liên tục các pháp như vậy á thì khỏi cần xen kẽ.
Dạ,
nó mệt mỏi thì cứ xen kẽ mình nghỉ ngơi ở trong cái trạng thái tâm thực sự.
Dạ,
bởi vì cái phương pháp mà nghỉ ngơi là tại vì cơ thể của mình, cái đặc tướng của mình á, nó chịu cái sức tu tập liên tục như vậy không nổi thì
nó bị dồn ép mạnh, dồn
nó chịu không được. Còn cái này nó chịu được như vậy là nó dễ tiến bộ hơn.
Dạ,
giờ mình xen kẽ như mình nghỉ hơn.
Dạ,
thì do đó nó chậm hơn, nó chậm tiến bộ.
Dạ,
còn mình phân nó ra vậy mình tu tập thì nó rất tốt.
Dạ, thì lúc đầu mới bắt đầu tu tập thì con thấy liên tục ấy, thì nó có những cái không có thuận lợi, cho nên con ngại, con ngại con mới xen vô cho nó thư giãn bớt. Nhưng mà mới mấy ngày sau khi trình bày với thầy vừa rồi đó thì con về con thử một lần được, và con thử lần thứ hai không được, rồi lần thứ ba không được. Như vậy con thấy là từ từ con thấy không có trở ngại nữa thì con mới đi luôn.
Thì con được, con thử như vậy để mà
dạ,
mình tu tập cho nó, cái thời gian nó không có thư giãn nhiều mà nó ở trên pháp nó tu tập.
Dạ,
mà thôi
lúc đầu thì con chỉ thử hai pháp một thôi, là thân hành niệm với lại kinh hành, rồi kinh hành với định niệm hơi thở với kinh hành, rồi sau con mới kết hợp mấy cái ba cái lại với nhau.
Yeah, được như vậy là được rồi. Còn bây giờ trên về vấn đề hơi thở thì con tu như vậy là con thấy nó không có chướng ngại, tức là hơi thở nó không có làm cho mình về các bạn hô hấp không có tức ngực, không có làm cho mình rối loạn.
Dạ, theo thầy lúc đầu á, khi mà áp dụng hơi thở dài đó thì con thấy mệt trong ngực thật. Nhưng mà khi mà sao con thấy là có lẽ là con kéo dài quá mức. Rồi thứ hai là bốn hơi thở sau á, con cũng có vẻ như kéo dài hơi nhiều. Cho nên mới tạo ra cảm giác đó. Sau con giảm bớt cái hơi thở đầu đi. Hơi thở lần đầu tiên con nghĩ cái hơi thở đó có thể đến 1 phút 20 giây đến 30 giây lần. Sao mấy con giảm xuống con 1 phút hơn thôi, thì con thấy được kết quả như vậy. Rồi bốn cái hơi thở kia cũng vậy, lúc đầu là con cái hơi thở là thứ hai sau cái hơi thở dài đó, tức là hơi thở thứ nhì đó, thì là con nó hơi nhanh một cái, nó hít vào mạnh một cái, thì con thấy như vậy nó làm như nhịp tim nó đập mạnh hơn. Cho nên con không có áp dụng cái đó nữa, con cùng kèm cái hơi thở từ 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 giống như hơi thở dài vậy.
Dạ,
dạ. Thì thấy rất là an ổn, tức là mới chiều hôm qua đến hôm nay là con thấy cái an ổn nó tới với con, thì con thấy cái cách kỹ thuật đó rất là hợp với con.
Theo lịch thiền sáng
thế. Dạ, con thích theo lời dạy của thầy, con phải nghiên cứu cái cách nào để cho thân tâm mình không có phản ứng.
Cái đó là cái chuyện tạo khéo léo của mình. Vậy là con tu dịch cái hơi thở dài như vậy là tốt. Rồi sau đó lần được những cái hơi thở kia nó nhanh hơn.
Dạ,
lần được cho đến khi đúng 5 hơi thở là
dạ, trở về hơi thở an ổn.
Thì cứ như vậy con tập mà thấy hơi không có chướng ngại gì cứ tiến tới nhanh.
Dạ,
nếu mà nó có chướng ngại thì mình phải thay đổi.
Dạ,
phải thay đổi. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo giải thoát, mà mình tu bất kỳ một cái pháp nào mà thấy có chướng ngại ở trong thân của mình, trong hoặc là tâm của mình, như hẳn căng đầu là cũng không được.
Dạ,
nghĩa là phải giải thoát.
Dạ,
nghĩa là thấy nó an ổn thì được, mà không an ổn là mình phải thay đổi. Tại vì cái pháp thì nó đúng chứ không phải không đúng.
Dạ,
nhưng mà cái hành của mình đó, nó không đúng là tại vì mình chưa có cái kinh nghiệm. hành tu tập của mình chưa. Ví dụ chẳng hạn bây giờ một cái hơi thở mình có thể thở rất dài, mình thở rất chậm, nhưng mà nó làm rối loạn cơ thể của mình. Cho nên mình làm sao mà mình thở nó cũng chậm dài mà nó vừa, mà nó không bị rối loạn cơ thể, nó không bị mệt, nó không bị tức ngực. Thì do đó đó mình thở cái hơi thở đó để mình tu tập thì rất là tiện lợi. Cho nên khi mà tu tập thì mình thấy nó có cái chướng ngại là mình dừng lại liền, không có tập cái hơi thở đó nữa. Mình thay đổi. Cứ như vậy thì mình sẽ không bao giờ mà mình sẽ bị bỏ cái hơi thở. Nếu có người thời gian tu tập không biết, cứ tập riết như vậy đó thì coi như là sai. Rồi thành ra đụng tới hơi thở thì thấy nó rối loạn. Rối loạn rồi phải bỏ hơi thở, chỉ còn có đi kinh hành không. Thì coi như mình đi kinh hành là mình chỉ có cái nội lực ở ngoài thôi, chứ còn không thể nào có nội lực ở trong. Cho nên cả hơi thở và cái hành động đi của mình nó kết hợp nhau lại, có cái nội lực. Mà nếu mà lỡ mà như vậy thì nó thân chậm, tu thân chậm nó cũng được, nhưng mà nó tu nó chậm. Còn về cái phần mà đó là cái phần về định niệm hơi thở, còn về phần đi kinh hành, còn đi kinh nói chung là cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật, thì cái phần mà đi kinh hành là cái phần rất quan trọng. Rất quan trọng. Con lưu ý cái phần mà chánh niệm tỉnh giác đó, cái phần mà đi kinh hành bình thường đó, thì cái phần đó là rất quan trọng, là vì nó dụng công của nó để mà tu tập phá cái hơi trầm, phá cái thủy nguyên buồn ngủ của mình. Cho nên thường xuyên mà người mới tu mà đi kinh hành nhiều là tốt, ngồi nhiều là tốt. Con đóng cửa thất, con cứ đi đến quán ở trong thất con, rồi con lại ngồi nhiều vậy thì nó sẽ sanh ra hôn tập thì đi và được biết. Cho nên nhiều khi con phải đi ra ngoài để cho nó thoải mái, tâm hồn thoải mái hơn. Người mới tu mà đi là nhiều nhất là tốt, nhưng mà mình vẫn nhiếp tâm được cái những bằng chứng của mình, và đồng thời mình cũng luyện được cái pháp hướng tâm của mình nữa. Ví dụ như mình thấy nó hơi buồn ngủ mình đi, đi mà mình phải nhắc, nếu mà mình nhắc thầm nó phá không hết thì mình nhắc lớn tiếng có phá không ra, và để cho nó có cái lực, nó tạo cho nó tỉnh mau, nó nhờ cái phương cái động thân của mình đi kinh hành, mà cái pháp hứa nó có cái lệnh, nó làm cho cái sự mà buồn ngủ của mình nó dễ phá. Thì con nhớ đi kinh hành nhiều là trong cái giai đoạn tập đi kinh hành nhiều là tốt. Bất kỳ con ngồi tu hơi thở mà nghe nó hơi buồn ngủ là đứng dậy đi liền. Đừng có ngồi. Đừng có chấp, đừng có chấp chặt là cái thời này tôi đang ngồi mà bây giờ tôi đi kinh hành là nó sai. Thì không được. Do đó khi mà buồn ngủ con đứng dậy con đi kinh hành. Nhưng con đi kinh hành con có thể con giữ hơi thở như con đang ngồi. Chứ không phải nhìn dưới bước chân, giữ hơi thở để mình giữ tròn trong cái thời hoặc thời gian mình tu. Ví dụ con vừa đi, con vừa chú ý thở nhập, rồi con thở hơi thở được. Còn con có thể làm được tất cả những cái điều kiện khi cái thân con đi, và đồng thời cái thân nó đậm vậy thì nó không biết có buồn.
Con thường chỉ ngồi trong thất khi nào mà trời mưa, với lại trong cái khi mà con tu tập định hơi thở, con phải ngồi trong bùn rồi sợ muỗi nó quấy phá đó. Thì con ăn ngồi trong thất, con suốt ngày là trừ những cái địa những cái lúc đó thôi là con ở ngoài trời đi kinh hành không à.
Vậy là con tiến bộ là nhờ cái đó. Nhờ nó, chứ không cái hôn trầm thì miệng nó giống như lắm. Bởi vì tu hành mình rất sợ cái buồn ngủ mất. Nó làm cho mình mờ mắt. Rồi tụng từ cái chỗ mà buồn ngủ mà mờ mắt đó mình không chiến đấu được, nó mới lập được, nó mới tới vô ký. Còn mình tỉnh được, mình tỉnh mình phá được nó thì cái vô ký nó không có. Phải chuẩn bị cho mình trong cái thời gian tu tập mới vào tu mà đi kinh hành nhiều, đừng có sợ cực. Mà đi kinh hành nhiều là tốt nhất, mau tỉnh lắm. Từ giả lại thì mở đầu đi, mình đi ở ngoài trời để làm gì, nó thoải mái, nó dễ chịu. Còn mình đi ở trong thất vậy chứ nó bị gò bó lắm, không dễ chịu đâu. Do đó nó có lưng nó bị gì, mình sống bậc cư mà mình đi ngoài trời nó làm cho mình có cái vui. Còn mình đi trong này mình cọc chặt nó quá thì nó buộc mình, nó làm cho mình tù túc quá. Thì con lưu ý cái phần đó để mình tiện xào, để cho mình khi tu tập cái chánh niệm tỉnh giác cho nó đạt được cái chất lượng. Còn cái pháp thân hành niệm á thì con tu tập thì nó cũng khá tốt rồi, nhưng mà con lưu ý khi nào mà cái bước đi của nó nhịp nhàng tập cho nó có nhịp nhàng, tức là cấu kết lại cho nó thành cái khổ sen, cấu kết cái phương pháp từ cái hơi thở, rồi từ cái đứng lên ngồi xuống rồi bước đi, điều tập cho nó rất là thuận. khéo léo thiện xảo chuyển cho nó có cái nhịp nhàng. Đừng có dù, còn ví dụ như mình đang đi về cái bắt đầu muốn đứng lại thì nó lựng khựng cái chân nó không đứng lại.
Yeah.
À, mình làm sao mà khi đứng lại hai cái chân mình nó song song nha.
Yeah.
À, mình điều khiển như thế nào để rồi khi bởi vì mình bước thì hai cái chân nó phải so le nha.
Yeah.
Mà những khi đứng thì hai cái chân nó phải bằng nha, chứ không phải chân trước chân sau được.
Yeah.
Đứng lại ngồi xuống thì từ cái chỗ mà đứng tức là từ cái hành động mà đi cho đến hành động đứng làm sao cho ăn nhịp cái chỗ thay đổi đó.
Yeah.
Rồi từ cái chỗ hành động đứng mà nó ăn nhịp với cái hành động ngồi xuống.
Yeah.
Rồi từ cái hành động ngồi xuống nó ăn nhịp với cái hành động mà lôi cái chân kéo lên rồi ngồi thẳng lưng lên, thay đổi từng cái hành động đó nó ăn nhịp nha. Còn cái bước đi con thấy nó dễ ăn nhịp lắm, vì gì bước đi bước này nó tới bước kia.
Yeah.
Nó chỉ có một hành động duy nhất là bước đi thì nó dễ nhịp nhàng, nhưng mà thay đổi là bắt đầu đứng đi về mặt đứng lên thì đó là một cái nó có cái không thiếu nhịp nhàng của nó ở chỗ đó.
Yeah.
Rồi cái ngồi xuống nó cũng thiếu nhịp nhàng, nhiều khi chúng ta mới tập tu nó lựng khựng, nó lựng khựng nó ăn khớp cho nên nó chưa có thành cái cổ xe. Còn khi mà nó đã ăn khớp nhau nó thành cổ xe rồi thì đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng nó thành một cái cổ xe rồi. Thì khi mà tập mà nó thành cổ xe mà nó nhịp nhàng rồi tức là mình tạo nó thành một cái niệm thân hành niệm.
Yeah.
Mình tạo cho nó trở thành cái niệm của thân.
Yeah.
Còn nếu mà nó chưa thành cái niệm của thân thì mình cố gắng mình tập cho nó trở thành cái niệm của thân.
Yeah.
Khi cái niệm của thân nó có rồi thì bắt đầu đó mình cho cái niệm đó đó, mình bắt đầu mình lấy cái niệm đó mình thực hiện để cái tâm mình nó định tĩnh hoàn toàn, nó không có một cái vật gì mà có thể xen vào nó. Một mũi cắn con cũng không còn thấy cảm thấy hứa, một cái trời nóng hoặc lạnh con cũng không còn thấy nóng lạnh, nó làm như mình quên đi tất cả những cái hiện tượng mà nó làm cho cái thân mình cảm giác bằng cái này bằng cái khác nó sẽ quên đi. Đó là cái phần tân hành nghiệp, nhưng mà mới đầu tập nó phải cố gắng tập cho nó nhịp nhàng.
Thầy này, trong cái pháp môn mà tân hành nghiệp, khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi nó phải nhịp nhàng với nhau.
Yeah.
Có nghĩa là trong một thời đó lúc thì mình đi, lúc thì mình đứng, lúc thì mình ngồi.
Đó thì con làm sao mà cho nó là khớp nhau tất cả những hành động này. Nó có những cái hành động sai khác nhau.
Yeah.
Nó không giống nhau nhưng mà nó phải ăn khớp với nhau.
Cái thân chuyển động sao chuyển động mà cái tâm mình phải là đi theo cái thân như vậy.
À, đi theo. Yeah. Đó thì cách thức tu tập như vậy thì con nhớ kỹ tu tập cái pháp tân hành này. Còn cái thương về cái phương pháp mà giữ cái tâm vô sự tức là thư giãn đó đó.
Yeah.
Thì cái phương pháp đó nó quan trọng là ở chỗ từng cái niệm của nó khởi lên.
Yeah.
Từng cái niệm khởi lên không có nghĩa mình dừng ngang cái niệm, mà mỗi cái niệm mà nó khởi lên thì nó mang theo cái tính chất nó sai bảo mình. À, nó có cái niệm sai bảo mà cũng có cái niệm nó không có sai bảo. Cái niệm tào lao nó khởi lên thì những cái niệm nó khởi lên, nó khởi mặt, nhưng mà cái niệm nào mà nó bảo mình đi làm cái gì hoặc là sai bảo mình cái gì á, con nhớ là phải dừng lại không làm.
Yeah.
À, không làm chứ không phải là dừng cái niệm.
Yeah.
Mà không làm theo cái niệm đó nó khao khát chứ không phải là dừng cái niệm, bởi vì không làm theo cái niệm tức là ly dục.
Yeah.
Tức là ly dục. Yeah. Ví dụ như nó thấy như bây giờ con ngồi con thư giãn này, thay vì thư giãn là ngồi chơi nghỉ thôi, nó thấy cái máy nhẹ nhở là trong cái thấy đó nó tác động khởi cái phóng vật của mình, nó thấy cái đối tượng nó phóng vật thì bắt đầu nó khởi cái niệm mà đi quét, tức là có cái dục ở trong đó rồi, dừng lại không làm giờ này thôi.
Cái cần những cái niệm nhớ nghĩ quá khứ hoàn tượng tương lai hay là những cảnh tượng này kia là cái đó không quan trọng.
Không quan trọng gì, nhưng mà
nó ra thì ra,
nó ra ra
mà phải đi theo nó thôi,
theo nó.
Yeah.
Nghĩa là coi như là nó có cái niệm của nó, nhưng mà cái niệm mình thấy nó không có sai bảo mình cái gì thì kệ nó bình thường, cũng như mà cái người mà người ta có khởi niệm nghĩ cái này nghĩ kia vậy.
Yeah.
Nhưng mà trong cái nghĩ của họ thì họ bị cái niệm nó sai.
Yeah.
Còn mình á thì cái có cái niệm á nó tào lao là nó nhớ ở bạn bè chơi gì thì nó đâu có sai gì, kệ là có mấy niệm nó kệ đó, nó giữ bình thường được, lúc nào cũng giữ được cho niệm thì được.
Yeah.
Có niệm nhưng mà mình phải biết cái niệm mà nó làm cho mình không còn vô sự nữa đó.
Yeah.
Thì nghĩa là nó biến ra tới cái hành động mà, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi thư giãn vậy, nó nói bây giờ đi ra ngoài này xem cái này nhìn cái kia đi, hoặc là coi cái nội tạo thật à.
Dạ.
Còn niệm cái niệm đó là cái niệm dụng. Niệm nó sai khiến mình dừng lại, không có làm theo nó, mà không làm theo nó tức là mình đi dừng đó.
Dạ.
Thì con lưu ý về cái phần mà thư giãn, còn cái kia mà mình ôm pháp mình tu rồi.
Dạ.
Nó khác mà cái phần mà mình ngồi mà thư giãn để vô sự đó, thì phần này nó hay có niệm nó khởi. Còn nó không niệm thì tốt.
Dạ.
Nó không tự nhiên, nó không niệm thì cứ để tự nhiên không niệm. Còn nó có niệm thì cũng mình phải biết chọn lựa, chứ không phải là lúc nào cũng là cái niệm nào mình cũng đâu mình dừng
hay là sống tâm trong kinh đó thầy.
Phải không? Đó, thì con nhớ kỹ nên những cái điều này là những cái điều năm chỗ vững mình tu thì bạn nhớ cái điều thứ nhất là đi thực hành niệm tốt, bởi vì con người của mình vốn lười biếng và nó hôn trầm, nó cái niệm si nó nặng lắm.
Yeah.
Nó không có tỉnh đâu, cho nên mình đi nhiều để cho nó tỉnh, mình đi nhiều để phá cái si của mình cho nó.
Yeah.
Rồi mình kèm theo trong lúc đó cái trạng thái của mình, nếu mà tỉnh thì thôi, mà nếu nó buồn ngủ mê thì mình phải đặt ý dùng cái tập pháp, cái câu đặt ý cho nó đúng phù hợp trong cái trạng thái tâm của mình được rồi.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ mình đi mà nó khởi nghĩ nhiều quá, tỉnh mơ mà nó khởi niệm nhiều, mình bảo cái tâm á phải vắng lặng, không được khởi niệm nữa. Rồi bắt đầu nó con có thể dùng cái đề mục mà thứ mà sáu của cái định niệm hơi thở, dùng cái đề mục đó mà con đắc ý. Con bảo an tịnh tâm thành, tôi biết tôi đang đi kinh hành, con đắc niệm, bởi vì mình đang đi mà. Bây giờ nó khởi ra, còn bây giờ mình đang ngồi mình hít thở thì mình an tịnh tâm thành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm thành, tôi biết tôi thể thanh. Còn mình thở, giờ mình đi thì mình nhắc mình đi. Cũng an tịnh, kêu cái tâm mình bảo mày an đi. Không có nghĩ niệm lan xăng nữa, con cứ dắt nó vậy đó sẽ hết. Nó dễ lắm chứ nó không có khó. Cho nên vì vậy đó, mình tu mà mình không biết dắt á thì mình bị ức chế tâm, còn mình dắt rồi nó hết, tự nó hết, nó không bị ức chế. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong cái bài định niệm hơi thở mà mình biết áp dụng. Đức Phật dạy như vậy mà cái người tu người ta biết áp dụng, khi đi kinh hành người ta cũng biết áp dụng cái đó.
Dạ.
Chứ không phải chỉ có duy nhất cái câu đó nó nằm ở trong cái trạng pháp đó, mà nó duy nhất nó chỉ có nằm ở trong cái hơi thở thì mới dùng, còn cái khác không dùng được. Phải tại mình hiểu sai.
Dạ.
Mà không lẽ ông Phật cũng dạy hết mình mong cái nào cũng vậy thì coi như là những cái lời mà viết như vậy nó quá nhiều. Nhưng mà mình phải hiểu rằng nương vào cái hành động hơi thở thì cũng như nương vào cái hành động đi cái thần thôi, không có khác. Cho nên dùng cái câu tác ý đó để mà làm cho cái thân tâm của mình nó an ổn, là nó không có bị loạn tưởng, thì biết khéo léo thì sao vậy thì còn sẽ thay đổi từng cái câu tác ý. Ví dụ như bây giờ con đang ngồi con tu mà cái thân nó bất an thì con dẫn cho nó an, cái tác ý nó khác. Còn khi mà cái con đang tu cái hơi thở mà cái tâm của con nó có nhiều niệm khởi thì con dùng cái câu để cho tâm nó an. Con hiểu, cứ mình tác ý, cứ cái câu đó mình tác ý riết rồi nó mình tác ý như vậy thì cái tâm của mình nó theo với cái lệnh của ý đó cũng. Còn con đi kinh hành cũng vậy, nếu mà nó an thôi con tác ý bình thường, tôi đi mà nó không an, nó có những cái điều kiện không an ở trong cái tâm con hay hoặc cái thân con rồi thì con sẽ ngăn. Bây giờ thí dụ như hai cái chân này con đang đi mà nó mỏi, con muốn đi thì cho nó đúng cái giờ con xả nghỉ, con bảo cái thân phải an thì đi không có mỏi nữa nha, con nhắc nó vậy, cái lệnh của con nhắc vậy đó, thì con bảo an tịnh thân thành, tôi biết tôi đang đi, con nhắc hơi đó.
Thì lôi nhắc đó cũng là hay lắm thầy. Khi thì con dường như là ra lệnh, con khi con dường như là khuyên lên đó, ở trong
éo léo,
ví dụ như ở trong đầu con như vậy đó, những cái mà hiện tượng đó đó, lúc đầu là con ra lệnh, nhưng sao con khuyên nó khuyên giống như con nghĩ nó vậy đó.
Nhưng mà khi mà nó cứng đầu nó không chịu
thì phải ra lệnh mạnh mẽ đó.
Đó là cái khéo léo, mình coi như mình huấn luyện cái thân và tâm của mình huấn luyện bằng cách này nè. Có khi mình phải dụ dỗ nó. Rồi có khi thì mình phải la, phải làm cho nó sợ. Thôi vậy với cái tâm của mình phải rèn luyện nó bằng cách đó thì nó mới được chứ. Cho nên nó thiện xảo, nó thiện xảo. Rồi bắt đầu bây giờ con về tu, tiếp tục tu. Cho nó thuần tục. Có gì bây giờ mới tu vậy nó có kết quả vậy là nó sắp sửa nó mừng. cái chưa nó còn nữa, còn nó thường rồi con sẽ thấy ta ổn lắm. Có gì con hỏi thêm về nữa không?
Dạ thưa thầy, con từng giữ với thầy cái thầy của mỗi khóa mỗi pháp môn như vậy thôi, không có giảm gì hết,
không có giảm, không có tăng giảm gì hết. Giữ cái giờ đó bởi vì nó phù hợp với mình rồi, tăng lên thì sợ nó có thể nó rối loạn cơ thể nó nhiều quá, cái sức của mình không đủ, mà lui lại thì nó
này qua 13 ngày con tu tập còn khá cho thầy. Như hôm trước đây con trình với thầy những cái tiến bộ trong thời gian ngắn đó, thì theo con nhận định á, kiểu đó tương tự như là một người mà mới bắt đầu mà biết cỡ xe đạp vậy á. Tưởng là mình đi cũng được, nhưng mà thật sự trên đường bằng phẳng thôi. Người ngoài thì thấy mình cầm cái tay lái vẫn loạn động lắm, con cũng thấy như vậy. Rồi qua thời gian mấy ngày sau này, lần lần nó đi vào nó tương đối ổn định hơn, thì con lại dùng một hình ảnh khác để mà tượng trưng cho cái giai đoạn này, giống như là một người mà cầm quân mà đi đánh nước ngoài vậy, chiếm được đất người ta. Nhưng mà là cái giai đoạn như con nói là trời sẽ đạt. Bây giờ cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn làm sao mà để giữ được đất, yên được lòng dân, tức là những tất cả những cái chướng ngại gì nó có thể xảy tới trong cái thời gian đây là rất là khó khăn. Từng chút một mình phải để ý hết. Cho nên là con cũng xét qua như vậy. Về cái thân hành niệm thì con thấy tương đối cũng ổn định thế này. Cái suốt thời gian nửa giờ đồng hồ con đi, con giữ cái tâm ý mình để biết cái bước đi một cách rất là rõ ràng. Cái thời nào mà con chủ tâm mình đi biết từ đầu đến cuối thì con cũng đạt được như vậy. Nó không có vượt ra ngoài cái ý của mình muốn. Trong một buổi tập như vậy, trong một khóa tập như vậy á, thì con thực hiện hai vòng. Mỗi vòng đầy đủ là bốn pháp môn mà thầy cho. Cứ theo như vậy, mỗi pháp môn thân hành niệm nửa giờ. Rồi qua định niệm hơi thở nửa giờ, rồi qua thân không phải đâu là đâu phải thân hành niệm ha, rồi chánh niệm tỉnh giác nửa giờ, rồi đến cuối là đến sau là thân hành niệm 5 phút, rồi tiếp đến là thư giãn nửa giờ, rồi xong lại trở lại vòng thứ hai. Thì theo thầy vòng đầu á rất là hoàn hảo, trên mọi phương pháp có thể trong giai đoạn công vẫn rất là hoàn hảo. Giai vòng hai á thì thời khóa từ 7 giờ tối, riêng cái thời khóa 7 giờ tối á là thời khóa đã công khá vất vả với sự buồn ngủ. Cái buồn ngủ nó tới dễ sợ luôn. Hôm kia cái khóa mà 7 giờ tối cho đến 10 giờ đêm, con tưởng như là nó đánh đục con á, nhưng mà con còn quyết vượt qua cho được. Con cầm cự nó, mặc dù là đi trong cái tình trạng loạng choạng lắm, nhưng mà cũng giữ từ đầu đến cuối cho đến 10 giờ. Rồi khóa hồi hôm cũng vậy. Vòng đầu thì rất là đẹp, là tất cả các pháp môn đều được hết. Cho vòng thứ hai là bắt đầu hơi loạng choạng, nó cơ buồn ngủ cũng tới. Thì con còn thấy là cái sự buồn ngủ đó nhiều khi mình phải chiều theo nó một chút. Tại vì ở nhà con thường là ngủ 6 giờ một ngày, nhưng vô đây thì ngủ coi như 4 giờ, chưa tới 4 giờ, tại 10 giờ ngủ thì 2 giờ dậy rồi, 10 giờ vô cũng nằm chút chút nên ngủ. Thành ra đôi lúc nếu mà thấy nó quá khá thì con dậy sớm một chút, cho nó ngủ sớm một chút để cho chịu thua nó chút đi. Thì hết nó sợ cũng trở ngại đó, thành ra con đi chỗ đó. Cái thân hành niệm thì coi từng bước một con đi, con nghĩ cũng tương đối được. Tại vì con nghe thầy nói là nó là như cổ xe, thành ra con cứ suy nghĩ hoài cái ý nghĩa của câu nói đó của thầy là như thế nào, nó thế nào là cổ xe, là mình phải thực hành như thế nào để cho nó trở thành cỗ xe. Thành ra con mình nghĩ thì cỗ xe mà mình muốn đi được là mình phải bắt đầu từ khởi động, từ đầu mình phải luyện tập nó. Tức là từ lúc mà dựa chân cho đến lúc mà để chân xuống, mình phải theo dõi kỹ lưỡng từng cái hoạt động nhỏ của bàn chân. Và con phải tập luyện như vậy, từng bước này qua bước kia. Để con tập luyện như vậy thì con thấy như bắt đầu từ tối hôm mà qua và đến sáng nay thì cái bàn chân đi là con thấy nó chậm nhưng mà có thể đều đặn, cũng tương đối đều đặn thôi.
Cái nhịp
nhàng. Dạ, nó nhịp nhàng, nó dở lên để xuống, dở lên để xuống, chân này qua chân kia đều đặn như vậy. Nhưng mà con bị một cái thò hăng, nó bắt đầu. Mới tối hôm qua, cái chỗ chân này thay, xưa giờ là con bị cái bệnh mà kêu là bệnh dao. Nó đôi lúc nó tác động lên đây, nó sưng, sưng đây hoặc là sưng đây, nhiều khi sưng một bên, nhiều khi sưng cả hai bên, đau thốn chịu đi không được. Để mà bắt đầu hôm là cái mấy bữa trước thì cái chỗ này nó có nó thốn đau thì con tác ý con chừa nó, chừa bằng cái tâm ý và bằng cái nhân điện á thì chừa nó được. Còn cái này hồi hôm nó mới sơ sơ thì con tác ý chừa nó, sáng nay tưởng đi nhưng không được luôn á, bỏ xuống đi treo vẹo đi không được. Con phải cầm cái tay á, con chống đỡ nó phải đi. Coi như sau một giờ đi thì cũng tương đối được, đi cũng đến thời mày siêu vẹo như là lúc mới xuống đi. Con còn cố gắng vượt qua những cái thò đó. Con biết là cái đó là nó bắt đầu nó ra nó phá mình đó mà. Thì nói chung là như vậy. À, thấy con một cái điểm nữa là cái khi mà tác ý á thầy, những cái con tác ý như tôi đi, tôi biết tôi đi á, thì thường con có cái thói quen là nó pha trộn cái ý với lại cái hoạt động của cái khẩu hành của mình. Tức là khi mình tác ý như vậy á, không riêng trong ý mà nó phối hợp với cái cơ bắp ở trong miệng và cái hơi thở trong mũi. Nhưng bắt đầu trưa quá thì con mới nghĩ con nói tại sao mình phải lẫn lộn như vậy. Cho nên con cố tập làm ra chỉ riêng tác ý trong cái ý của mình thôi, không có để cho hơi hoặc là cơ bắp nó lẫn lộn vô. Thì con nhận xét là lúc đầu con làm cũng lộn xộn nhưng từ từ làm được. Và coi như sáng nay là toàn bộ con tác ý bằng cái ý thôi, không có cho cái hơi hoặc là cái cơ bắp nó hoạt động lẫn lộn được. Hình như vậy con thấy giống như là cũng có sự tiến bộ phải không thầy, trong cái sự điều chỉnh ý của mình á.
Bởi vì cái phần này thì con cũng lưu ý về phần tác ý. Khi mà như cái lý mình tác ý thì bắt đầu nó bằng cái ngôn ngữ, bằng cái ý của mình, nó hợp cái ngôn ngữ của mình và phát ra cái lời nói cơ bắp.
Nó tự động về, mình không có ngắt nó được này.
Mình không ngắt được. Rồi sau thời gian tu thì nó bắt đầu nó còn cái ý không mà nó còn cái cơ. Tức là nó chỉ hướng, nó hướng tâm, tức là tác ý bằng cách nó hướng.
Mà hay lắm thầy. Khi mà tác ý được như vậy, mình thấy cái tác ý và cái hoạt động của mình đi đôi với nhau á.
Rồi nó còn kèm theo cái tưởng nữa rồi.
Cái tưởng nữa con cũng tìm lại thầy luôn. Dường như nó đã bắt đầu xuất hiện á. Hôm cách đây hai bữa, tối hôm qua, tối hôm kia, sáng hôm kia, tối hôm kia, tự nhiên đang đi như vậy. Tự nhiên sao thấy mình rất là tỉnh. Tỉnh đến độ mà tưởng tượng như là lúc mà mình chăm chú một cái gì mà một cách vui vẻ lắm. Thì con nghĩ cái đó chắc cũng tưởng rồi được. Thì con nghĩ như vậy là không được. Nhưng mà quá rồi mình nhớ. Con nói là sao nó xảy ra, nhất định cho nó xảy ra được. Rồi còn cái khi mà định niệm hơi thở thầy, thì khi mà con dùng hơi thở dài á, nó phát ra cái thanh tượng ở trong lỗ tai là nghe lục bục, thì con nghĩ chắc đó cũng bắt đầu tương rồi. Thì con mới chế ngự cái hơi thở của con lại, dùng ngắn hơn, dùng nhẹ hơn. Sáng nay khi mà vòng đầu con ngồi tập định niệm hơi thở
thì con ngồi trong tư thế ngồi thế này, cái hơi thở nhẹ và dài nó khởi dễ dàng ra, nó được lắm, nó thấy thoải mái, không có, con chỉ là ức chế nó một chút xíu thôi, không phải mạnh mẽ như mấy bữa trước nữa. Thành ra bắt đầu từ chiều hôm qua là con tác ý là kèm hơi thở nhẹ bớt, bởi vì qua mấy ngày tác ý kia trong cái bộ con có cảm giác dường như không bình thường, trong khi tác ý nó lạnh hoặc là nó khô hoặc là nó nóng, dường như nóng nóng, cho nên khi mà tác ý mồ hôi nó xuất, có cảm thấy là cơ thể nó bắt đầu nóng lên, mồ hôi nó xuất ra. Sáng nay thì coi như cũng tốt tình trạng, nhưng mà là con thấy tốt,
tức là nó nhẹ mà thở nó thông suốt lắm.
Dạ, bắt đầu thấy nhẹ nhẹ, chưa thấy thông suốt nhưng mà thấy nhẹ. Mình vẫn kèm cái ý của mình, cái ý của mình vẫn kèm cái hơi thở đó.
Dạ, anh kèm cái ý thế.
Dạ, coi nói chung là những gì mà con nhận định được thì con trình bày thầy, để thầy hướng dẫn con thêm những cái cần phải vượt qua hay là bổ túc những cái thiếu sót. Nhiều khi con tưởng là nó đúng nhưng mà thật sự cái đó là kiến giải.